Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phỏng Thế Chủ Diệu Nghiêm, thứ nhất, tập 207. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Quảng Thông. Biên tập: Nguyên Tâm, Dương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 12 tháng 10 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời xem kinh văn. Bài kệ tụng cuối cùng của Tam Thập Tam Thiên. Tịch diệt pháp trung đại thần thông, phổ ứng quần tâm mỹ bất châu, sở hữu nghi hoặc giai linh đoạn, thử quang minh dương chi sở đắc. Pháp môn tu học của tự tại Quang Minh Thiên Dương là khai ngộ nhất thiết chư thiên chúng, linh dĩnh đoạn chủng chủng nghi giải thoát môn. Trong bài tán tụng của Ngài, cảnh giới rộng lớn hơn trong văn Trường Hàng nói. Trong Trường Hàng nói, khai ngộ nhất thiết chư thiên chúng, đây là có giới hạn. Trong kệ tụng nói, phổ ứng quần tâm mỹ bất châu, mười pháp giới đều bao gồm ở trong đó. Giống như những chỗ này, chúng ta đều phải lưu ý. Ngài đem tới một khải thị rất lớn cho chúng ta. Khải thị này là ám thị. Bản thân chúng ta phải lãnh ngộ từ chỗ này. Kinh luận của Phật dùng phương pháp rất nhiều. Chúng ta muốn hỏi, vì sao dùng phương pháp này? Đây là thói quen của người xưa. Đặc biệt, người xưa rất hàm súc, không giải thích cho các vị. Nếu nói rõ cho các vị, thì đối với người xưa, đây là xem thường các vị. Tại vì sao? Các vị không biết mới giải thích cho các vị. Ám thị này vừa thông qua biểu thị thì các vị liền biết. Các vị có trí tuệ, các vị có được giáo dục. Đây là một sự tôn trọng với con người. Thế nhưng hiện tại thực sự chúng ta không có biện pháp nhìn thấy. Vì nguyên nhân nào? Bởi vì chúng ta chưa thông qua giáo dục, cho nên trong mắt người xưa thấy chúng ta đều là người quan giả, người không có văn hóa, chưa từng được giáo dục chính là người quan giả. Đây chính là người trước không thiện, không biết đạo đức, không ai khuyến tấn, chẳng gì làm lạ. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói, thế nhưng bây giờ chúng ta ngày ngày học tập, phải làm được. Không thể nói là bằng người xưa, nhưng phải tiếp cận trình độ đó. Phải hiểu được ám thị, để chúng ta vừa tiếp xúc, vừa xem, vừa nghe, vừa tiếp xúc liền hiểu rõ. Tịch diệt pháp trung đại thần thông, trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta. Câu thứ nhất, tức năng khai chi pháp, thị tịch diệt trí thông. Trong trường hàng là khai ngộ nhất thiết chư thiên chúng, khai ngộ tất cả hàng chư thiên. Có năng lực khai thị, có năng lực khiến cho tất cả đại chúng giác ngộ. Đây là trung tâm của việc giáo dục Phật Pháp. Dạy học mặc dù có ba tầng lớp, lấy điều này làm chủ. Đoạn ác tu thiện là mở đường. Ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chuyển ác thành thiện. Có thể thấy được cả ba điều đều chuyển, tam chuyển. Thứ hai là chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, chuyển phàm thành thánh. Chuyển là quay đầu. Không chịu quay đầu không được. Chuyển biến thứ nhất là chuyển ác thành thiện. Lý và sự. Lý rất sâu, sự rất rộng. Chúng ta rốt cuộc hiểu được bao nhiêu? Nói thật lòng, các vị hiểu được bao nhiêu thì chuyển được bấy nhiêu. Nếu như không chuyển thì các vị hoàn toàn không hiểu. Không hiểu, chúng ta nghe được không ít, đọc được không ít cũng biết giảng. Đó không phải thật sự hiểu. Vậy sao mới gọi là hiểu? Khổng Lão Phu Tử đề ra phương pháp học nhớ và hỏi. Nghe người khác nói, nghe người ta nói sao thì làm vậy. Không phải các vị thật sự hiểu được. Thật sự hiểu được thì các vị nhất định có chuyển biến. Cho nên thế pháp với Phật pháp thời xưa đều gọi giáo hóa. Hóa chính là chuyển biến, hóa là biến hóa. Hướng dẫn các vị rồi, các vị vẫn không có chuyển biến, vẫn y như cũ. Cách dạy này là vô ích, không có hiệu quả. Dùng lời bây giờ mà nói là không có thành tích. Dứt giả cực khổ chỉ dạy nhưng không có được thành tựu. Không có chuyển biến. Không những người học phải có chuyển biến, mà người dạy càng phải có chuyển biến. Đây là sự hỗ trợ giữa dạy và học. Nếu như người dạy không có chuyển biến lớn, thì chư Phật Bồ Tát cần gì phải giảng kinh thuyết pháp? Ngài vì ai giảng kinh thuyết pháp? Thật sự mà nói là vì mình. Đây là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa dạy và học mà người xưa thường nói. Nghe kinh phải nghe nhiều. Người nghe kinh nghe nhiều nhất chính là người giảng kinh. Người giảng kinh giảng cho người khác nghe, thật sự nói là giảng cho chính mình nghe. Lợi người và lợi mình. Điều mà người khác nghe không phong phú, viên mãn bằng chính bản thân mình nghe. Trên bục giảng tôi đã giảng 40 năm. Chính bản thân tôi nghe suốt 40 năm. Ngày ngày huân tập thọ nhận Phật Pháp. Nhờ vậy mới chuyển trở lại. Chuyển không phải trong một ngày mà chuyển được. Phải chuyển dần dần mới được. Mỗi lần giảng kinh đều có chuyển biến một chút. Tích lũy đến 40 năm, đây mới là chuyển biến lớn. Chứ vị đồng tu nghe rồi, thấy rồi, có lĩnh hội hay không? Có lãnh ngộ hay không? Ít nhất lúc này phải nên nghĩ, nhân tố gì thúc đẩy tu hành chứng quả? Nghe Pháp. Nhân duyên nghe Pháp. Không những không thể bỏ qua, mà phải biết tạo điều kiện. Đây không gọi là phan duyên. Tạo điều kiện cũng là tùy duyên. Nhưng các vị phải có tâm sáng tạo. Tạo điều kiện chính là tìm cơ hội giảng kinh. Không có đạo tràng, không có bục giảng. Đây không phải là điều quan trọng. Chỉ cần có một, hai thính chúng là được rồi. Tùy thời có thể giảng, tùy nơi có thể giảng. Điều kiện sau cùng trong tứ vô ngại biện là nhạo thuyết vô ngại biện. Hoan hỷ giảng cho người khác. Giảng một lần, chính mình huân tu một lần. Sức mạnh huân tu của chính mình vượt xa người nghe. Bình thường người trung hạ căn tánh, đặc biệt là phần tử trí thức, phương pháp này kỳ diệu nhất, thù thắng nhất. Không hoan hỷ giảng cho người khác, không muốn giảng cho người khác thì khó rồi. Không phải chướng ngại cho người khác, mà thực sự là chướng ngại cho chính mình. Thế nhưng phải làm sao mới có thể giảng tốt, tiêu chuẩn tốt? Không nhất định, không giới hạn. Trong bài kệ này cho chúng ta thấy pháp tịch diệt. Tịch diệt là gì? Tịch diệt là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đến một trình độ tương đương. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tịnh cực quang thông đạt. Quang chính là trí tuệ. Tịnh đạt đến trình độ nhất định, trí tuệ liền thông đạt, sẽ được sanh khởi. Trí tuệ được sanh từ trong tâm tịch tỉnh. Trí tuệ không phải nghe nhiều mà có được. Nghe nhiều không có trí tuệ. Các vị nghe được nhiều lại thông minh, trí nhớ lại tốt, giống như tôn giả A Nan, vậy trí nhớ đó thật sự là đệ nhất. Nghe một lần vĩnh viễn không quên. Trong hội Lăng Nghiêm còn gặp nạn ma đang già. Tại vì sao không thể khắc phục được chứng nạn? Vì không có trí tuệ. Đó là thuộc về học vấn, hỏi nhớ. Nghiệp chướng hiện ra trước mắt bản thân không có cách giải quyết. Nếu bản thân thật sự có trí tuệ thì Ngài sẽ không gặp nạn. Trí tuệ mới có thể hóa giải được vấn đề. Học vấn, hỏi nhớ thì không được. Tại vì sao? Vì của người khác, không phải của chính mình. Tôn giả A Nan nghe được, nhớ được chính là của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên có nhớ nhiều đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Đại sư Thanh Lương chỉ thị rất hay: năng khai chi pháp. Các vị có thể khai thị cho người khác, có thể làm cho người khác giác ngộ, thị tịch diệt trí thông. Không những chính mình thông, mà cũng có thể giúp cho người khác thông. Chính mình không thông thì rất khó để giúp cho người khác. Cho nên pháp tịch diệt là cương lĩnh đầu tiên mà Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học. Cương lĩnh Phật dạy học các vị phải ghi nhớ chính là danh hiệu. Năm chữ Phật Thích Ca Mâu Ni chính là cương lĩnh dạy học của Ngài. Trong cương lĩnh có thông, có biệt, giống chúng ta giảng đề kinh vậy. Thích Ca Mâu Ni là biệt, Phật là thông. Phật là trí tuệ, là giác ngộ, là thông. Tất cả chư Phật Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới đều dạy người phá mê khai ngộ, cho nên đây là thông. Biệt là riêng một phương, riêng một thời kỳ. Thời kỳ này trong Phật pháp gọi là kiếp. Trong đại kiếp này, trong đại kiếp là thời gian giai đoạn này, thời gian giai đoạn của Thích Ca Mâu Ni Phật, thời gian giai đoạn này một dạng 2000 năm. Chúng sanh ở thời này, xứ này, họ cần gì? Cần Thích Ca, cần Mâu Ni. Tại vì sao lại cần? Vì hai loại này trị được bệnh của họ. Chúng sanh ở nơi này lúc này bị bệnh, thứ nhất là do tâm không thanh tịnh, từ sáng đến tối suy nghĩ hồ đồ, tiếp đến là tâm không từ bi, tự tư tự lợi, hại người, hại mình. Phật dạy học ở chỗ này, tổng cương lĩnh, tổng đề mục chính là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch diệt. Tịch diệt chính là tâm thanh tịnh cao nhất. Tâm thanh tịnh đến tột cùng gọi là tịch diệt. Tịch, mọi người hiểu đây là ý nghĩa của thanh tịnh rất rõ ràng. Diệt là gì? Diệt là diệt trừ hết vô lượng vô biên vọng tưởng. Diệt là diệt vọng tưởng. Không còn vọng tưởng nữa, đương nhiên cũng không còn phân biệt chấp trước. Đây là cảnh giới gì? Tâm thanh tịnh hiện ra, chân tâm hiện ra. Trong Đại Kinh chúng ta thường đọc được chân tâm ly niệm. Niệm là vọng niệm, vọng tưởng. Tâm không có vọng tưởng chính là chân tâm. Chúng ta giao tiếp với Phật Bồ Tát, qua lại với quỷ thần, nếu muốn có cảm ứng, không khó. Làm sao mới thật sự nhận được cảm ứng? Tịch diệt là được cảm ứng. Đương nhiên chúng ta không giữ được tịch diệt này. Thời gian ngắn thì được, thời gian dài thì không được. Trong tâm vọng niệm lại khởi lên. Thời gian ngắn chỉ vài giây. Mười mấy giây thì được, có thể duy trì. Duy trì không có một vọng niệm. Chúng ta hiểu được nguyên lý này. Nếu chúng ta cầu Phật Bồ Tát, phát nguyện trước mặt Phật Bồ Tát, lúc này một vọng niệm đều không có, sẽ rất linh. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói qua chúng ta biết, việc vẽ bùa, đạo sĩ vẽ bùa, nhà Phật không có vẽ bùa, đạo sĩ vẽ bùa, cái bùa đó thật sự linh. Bùa làm sao mà linh được? Khi vẽ bùa, dùng một nét bút vẽ xong, lá bùa vẽ xong rồi, một niệm ý không khởi, thì lá bùa này mới linh, mới khởi tác dụng. Nếu như trong lúc vẽ bùa khởi vọng tưởng, thì lá bùa này không linh. Cái gọi là có thành tâm mới linh, thành thì không có vọng niệm. Các vị hiểu được đạo lý này, niệm chú cũng như vậy. Niệm chú, thông thường người ta niệm chú Đại Bi. Từ đầu đến cuối niệm chú Đại Bi, một vọng niệm không có, chú này linh, có tác dụng. Sau khi niệm xong chú này, bên trong vẫn còn chút vọng tưởng, thì chú này không linh, không có tác dụng. Cho nên khi nhìn thấy có vài người niệm chú Đại Bi, nước chú Đại Bi có thể trị bệnh. Có người niệm chú Đại Bi, nước Đại Bi không thể trị bệnh. Vì nguyên nhân gì? Xem tâm người niệm chú có chân thành hay không, lúc niệm chú có vọng niệm hay không. Cho nên chú càng dài càng khó. Lúc này bản thân khống chế không được vọng niệm khởi lên. Có vọng niệm khởi thì không linh rồi. Cho nên người xưa nói, niệm kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Tại vì sao không bằng? Vì ngắn. Càng ngắn, thời gian ngắn thì dễ dàng. Kinh quá dài, khó tránh khởi vọng niệm. Chú ngắn hơn kinh thì dễ dàng trì, nhưng chú vẫn dài hơn danh hiệu Phật. Thành tâm thành ý không sanh một vọng niệm, danh hiệu Phật đó sẽ rất linh. Cùng một đạo lý, có người rút xăm ở trước Phật Bồ Tát, xăm đó rất linh. Có người rút xăm không linh. Nguyên nhân gì? Do khi cầu nguyện để rút xăm, các vị không có một vọng niệm. Xăm này sẽ linh nếu bên trong có vọng niệm, tạp niệm thì không linh. Chính là đạo lý này. Tịch diệt pháp trung đại thần thông. Nếu có thể thường duy trì tâm thanh tịnh tịch diệt, thì người đó chính là Phật. Là tâm Phật. Đây gọi là chân như bản tánh. Phật nói với chúng ta, tự tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ đức năng. Đại thần thông chính là nói vô lượng trí tuệ đức năng. Chúng ta học Phật không có học gì khác. Đặc biệt là Tịnh Tông chính là tu tâm thanh tịnh. Tâm của các vị càng thanh tịnh, trí tuệ đức năng của các vị càng hiển lộ ra ngoài. Trí tuệ đức năng có thể hiển lộ ra ngoài nhiều hay ít, hoàn toàn tỷ lệ thuận với tâm thanh tịnh của các vị. Tâm các vị thanh tịnh một phần thì hiển lộ ra một phần trí tuệ đức năng, tâm thanh tịnh hai phần thì hiển lộ ra hai phần trí tuệ đức năng, tâm thanh tịnh 10 phần thì hiển lộ ra 10 phần trí tuệ đức năng. Không phải cầu bên ngoài, mà tự tánh vốn có. Cho nên bản thân chúng ta phải biết được bản thân không có trí tuệ, không có đức năng, tâm chúng ta không hề thanh tịnh. Biết tâm mình không thanh tịnh mới chịu nghiêm túc học tập, mới chịu nghiêm túc tu hành. Nếu như không biết tâm mình không thanh tịnh, tự cho rằng mình thanh tịnh thì người đó tiêu rồi. Tại vì sao? Vì sẽ không tiến bộ, sẽ không nghiêm túc tu học nữa. Chỉ có bản thân biết mình không thể mới thật sự chịu làm, cho rằng bản thân có thể sẽ không chịu học nữa. Tại vì sao có rất nhiều người chúng ta nhìn thấy đều rất tốt, nhưng sau cùng đều không có kết quả? Nguyên nhân này ở đâu? Đều do từ chỗ tự cho mình đúng mà ra. Đều do cái bệnh này, đều do tập khí này hại. Chúng ta học Phật phải luôn đề cao cảnh giác. Chúng ta phải nhìn theo Phật. Nhìn Phật thấy mình không được, không thể nhìn người khác, nhìn tất cả chúng sanh, so sánh giữa mình với người cảm thấy mình không tồi, mình mạnh nhiều hơn họ, họ không bằng mình. Các vị thử nghĩ, nếu đi xem tổ sư đại đức thì không được, không bằng với người ta. Bồ Tát tổ sư đại đức nói với chúng ta, tất cả kinh giáo mà Thế Tôn thuyết trong 49 năm, từng câu từng chữ đều vô lượng nghĩa. Chúng ta mở kinh ra hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Đây là nguyên nhân gì? Do tâm của chúng ta không thanh tịnh, tự tánh trí tuệ của chúng ta không hiển lộ. Vì sao người ta có thể thấy vô lượng nghĩa? Vì tâm người ta thanh tịnh nên tự tánh trí tuệ hiện tiền. Vừa tiếp xúc kinh điển thì trí tuệ của họ liền hiện ra. Trong vô lượng nghĩa, họ có thể thấy được bao nhiêu nghĩa? Hoàn toàn thấy được trình độ tâm thanh tịnh của họ. chúng ta biết tâm của thiên nhân thanh tịnh hơn tâm chúng ta. A-la-hán lại thanh tịnh hơn thiên nhân. Bích Chi Phật lại càng thanh tịnh hơn A-la-hán. Trí tuệ không bình đẳng, mở quyển kinh ra nhìn thấy được bao nhiêu ý nghĩa, độ sâu độ rộng đều không giống nhau. Kinh văn không có biến đổi, vẫn mấy chữ đó. Do đó có thể biết tâm thanh tịnh quan trọng biết bao nhiêu. Làm thế nào để tu tâm thanh tịnh? Phải buông xuống. Tâm chúng ta vì sao không thanh tịnh? Do không buông xuống. Buông xuống triệt để. Tâm thanh tịnh của các vị sẽ hiện tiền. Phật buông xuống rồi. Phật khuyên Bồ Tát buông xuống. Bồ Tát buông xuống rồi, Bồ Tát khuyên tất cả chúng sanh buông xuống. Chúng ta vì sao không chịu buông xuống? Trên lý buông xuống rồi, trên sự cũng phải buông xuống. Lời nói này đồng tu sơ học không được nghe sai. Sự có sự trong bổn phận mình, có sự ngoài bổn phận mình. Sự của bổn phận mình phải làm, còn sự ngoài bổn phận mình thì nên buông xuống, tuyệt đối không làm. Không phải nói buông bỏ sự vì của bổn phận mình cũng buông xuống, vậy thì sai rồi. Nếu như nói việc của bổn phận mình cũng buông xuống thì Phật cũng không cần giảng kinh nữa. Hà tất khổ cực giảng kinh thuyết pháp trong 49 năm. Phật cần buông xuống. Giảng kinh thuyết pháp phổ độ chúng sanh là bổn phận của Phật. Phật làm rất nghiêm túc, làm rất viên mãn. Việc ngoài bổn phận, Phật đều không vướng bận. Thương nhân kinh doanh, người công nhân làm công. Công việc của các ngành, các nghề là việc bổn phận của họ, nhưng không thuộc bổn phận của Phật. Không vướng bận những việc ngoài bổn phận. Chúng ta cần phải hiểu được đạo lý này. Vậy chúng ta hỏi, Phật Pháp ngoại trừ việc dạy học ra, cần làm việc từ thiện cứu tế xã hội hay không? Việc từ thiện cứu tế xã hội đều bao gồm trong việc dạy học. Không tách rời việc dạy học, đặc biệt là làm việc từ thiện xã hội. Vậy thì các vị sai rồi. Từ tế của Phật Pháp, từ thiện cứu tế là cứu từ trên căn bản. Đâu là cứu từ trên căn bản? Căn bản là dạy các vị chuyển ác thành thiện. Đây là cứu từ gốc. Tai nạn của tất cả chúng sanh, các việc không như ý mình từ đâu mà ra? Từ ác nghiệp mà tới. Phật làm công việc từ thiện cứu tế, không phải làm từ cành lá mà làm từ gốc. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Tai nạn nghiêm trọng nhất, lớn nhất là gì? Là lục đạo luân hồi, là tam ác đạo. Phật giảng kinh thuyết pháp giúp chúng ta giác ngộ, thoát khỏi lục đạo tam đồ. Đây là từ bi cứu tế đến cùng cực. Nhưng Phật phải làm công việc từ tế này, không có người tán thán, lại còn hủy báng Phật. Phật không có tâm từ bi. Thấy chúng sanh có khổ nạn đều không giúp họ một chút. Không biết Phật từ bi tế thế là cứu cánh viên mãn. Nhà Phật nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Không phải người thế gian thường nói họ không có y phục mặc, may vài bộ đồ tặng cho họ, họ không có đồ ăn, tặng một ít lương thực cho họ. Đó là cứu nhất thời, không phải cứu vĩnh viễn. Giáo huấn của Phật là cứu chúng ta lâu dài, không nhất thời qua loa. Như vậy, từ bi cứu tế này mới viên mãn. Bất luận là một công việc nào, tâm đều thanh tịnh tịch diệt, có trí tuệ quan sát thời tiết nhân duyên. Nhân duyên không thành thục, không thể miễn cưỡng. Có nhân duyên có thể thúc đẩy cơ duyên thành thục, cũng có thể đi làm thử. Nhất định là trí tuệ, tuyệt đối không phải dùng tình cảm để làm việc. Nhất định làm vô tư, không điều kiện. Có tư tâm kèm theo điều kiện, tâm của các vị không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là Phật Pháp, không thanh tịnh không phải Phật Pháp. Không phải tâm của Phật Pháp. Chúng ta thường nói tâm luân hồi. Tâm luân hồi học Phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Phải hiểu điều này. Tại vì sao? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Không thể nói tâm tôi luân hồi học Phật Pháp tôi sẽ thành Phật. Tâm đó đã bị cảnh chuyển rồi. Tâm bị cảnh chuyển là giả, cảnh tùy tâm chuyển là thật. Cái gì là thật, cái gì là giả, chúng ta cần có năng lực phân biệt. Cho nên tâm thanh tịnh, nói cho các vị biết, tạo nghiệp nhiễm ô đều là nghiệp vô lậu. Tâm nhiễm ô, giảng kinh thuyết pháp cũng là nghiệp của lục đạo luân hồi. Hữu lậu. Không những lý như vậy mà sự cũng như vậy. Kinh Hoa Nghiêm nói đạo lý này, phía sau đưa ra ví dụ để chứng minh. Thiện tài đồng tử 53 tham, Thắng Diệt Bà La Môn, Cam Lộ Quả Dương. Những nghiệp họ tạo là nghiệp ác. Tham sân si, họ dùng tâm gì để tạo? Dùng tâm thanh tịnh, cho nên đều là nghiệp vô lậu, đều là tịnh nghiệp. Trên sự giải thích cho chúng ta cảnh tùy tâm chuyển, hiển thị đầy đủ ra cảnh giới Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm là cảnh giới gì? Là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Thế nhưng trong pháp tịch tỉnh mới là sự sự vô ngại. Chúng ta quan sát trong toàn bộ quá trình dạy học của Phật Pháp, nói ví dụ từ trong 10 pháp giới, trong lục đạo phàm phu, sự sự có ngại, lý sự cũng có ngại. Tại vì sao? Vì tâm không tịnh, hoàn toàn là tâm luân hồi, làm sao họ không có chướng ngại được? Ra khỏi lục đạo, trong tứ thánh pháp giới, lý sự vô ngại, nhưng sự sự vẫn có ngại. Tại vì sao? Tâm họ thanh tịnh, nhưng họ không phải tịch diệt. Mức độ tâm thanh tịnh vẫn chưa đủ, lý sự không có chướng ngại, nhưng sự sự vẫn có chướng ngại. Làm sao biết được sự sự có chướng ngại? Dạy học đầy đủ của Phật Pháp đạt đến nghệ thuật cao độ. Các vị thấy tướng mạo của Phật, Bồ Tát, La Hán, Bích Chi Phật trong 10 pháp giới không giống nhau. Tướng mạo không giống nhau hiển thị đạo lý gì? Là sự sự có ngại. Đến nhất chân pháp giới, các vị thấy Kinh Vô Lượng Thọ, người ở thế giới phương Tây, tướng mạo của mỗi người đều giống nhau, thể chất đều giống nhau, đều không có gì khác biệt. Hiển thị điều gì? Hiển thị sự sự vô ngại. Tâm thanh tịnh tột cùng, Phật Phật đạo đồng, cho nên nhập vô chướng ngại, đúng là pháp giới vô chướng ngại. Luôn luôn nói một việc giống nhau, cảnh tùy tâm chuyển. Lục đạo từ tâm tưởng sanh, 10 pháp giới cũng từ tâm tưởng sanh, nhất chân pháp giới vẫn từ tâm tưởng sanh. Tâm trong nhất chân pháp giới là chân tâm thanh tịnh tịch diệt, tưởng chánh niệm tuyệt đối không có vọng tưởng. Cảnh giới này chuyển thành cảnh giới tứ vô ngại. Đại sư Thanh Lương chú giải trong Hoa Nghiêm, lý vô ngại sự vô ngại, lý sự vô ngại sự sự vô ngại. Chúng ta đọc qua những kinh văn này, quan sát sâu xa những sự tướng này, há chẳng phải là cảnh tùy tâm chuyển? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà Thế Tôn nói cho chúng ta hay sao? Chúng ta không phải đã chứng đắc rồi hay sao? Sự thật thì nhìn thấy chứng đắc rồi, cảnh giới thân chứng. Niềm tin này sanh khởi mới là niềm tin chân thật. Chúng ta cầu trí tuệ. Lúc trước giảng đường của Pháp Sư Diên Anh, đạo tràng giảng kinh thuyết pháp của Pháp Sư không lớn. Giảng đường đó đại khái cũng lớn bằng giảng đường của chúng ta. Tôi xem qua rồi. Thính chúng ngồi đầy, ngồi rất chật, đại khái cũng chỉ có thể ngồi khoảng 100 người. Pháp Sư không gọi là giảng đường, mà Pháp Sư gọi là tam cầu đường. Pháp Sư làm câu đối liễn. Trong câu đối liễn này viết cầu phước, cầu tuệ, cầu sanh tịnh độ, tam cầu. Chúng ta muốn cầu trí tuệ, cầu phước, tuệ từ đâu đến? Tuệ từ trong định. Phước cũng từ trong định. Phước tuệ đều từ trong pháp tịch diệt mà ra. Hay nói cách khác, đều là từ tâm thanh tịnh mà ra. Trong tâm thanh tịnh có phước tuệ chân thật. Tâm trong Như Lai quả địa thanh tịnh đến cực cùng. Một chút nhiễm ô cũng không có. Cho nên tướng hiện ra là phước tuệ nhị túc tôn. Phước tuệ đều viên mãn. Túc chính là đầy đủ, nghĩa là viên mãn. Cho nên phước tuệ không phải từ bên ngoài đến. Phật pháp gọi là nội học. Tất cả đều cầu từ trong tự tánh, không cầu bên ngoài. Bên ngoài không có gì cả. Bây giờ chúng ta hiểu rõ rồi, bên ngoài đều là tự tánh biến hiện. Cho nên chúng ta phải tin tưởng, phải ghi nhớ mãi mãi. Phật nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Pháp là tâm biến hiện, chúng ta đương nhiên phải cầu năng biến, không nên cầu sở biến. Cầu năng biến rồi, đó không phải là tùy tâm muốn gì được nấy sao? Cầu trong sở biến, cầu duyên giận thiếu thốn, khổ không thể nào nói được. Đó là ngu si. Người thông minh cầu trong tự tánh. Hay nói cách khác, chỉ cần cầu tâm thanh tịnh, đạt được tâm thanh tịnh, tất cả đều viên mãn. Không có gì không viên mãn, không có gì không tự tại. Do đó có thể biết, phàm làm chướng ngại tâm thanh tịnh của chúng ta, nhất định phải buông xuống, phải xả bỏ. Không trừ đi chướng ngại đó, các vị làm sao có được tâm thanh tịnh? Các vị làm sao có thể khai mở trí tuệ? Trong bài kệ tụng của Ngài, mấu chốt chính là pháp tịch diệt. Bên trong đại thần thông nhất định bao hàm đại trí tuệ. Trí tuệ với thần thông không tách rời nhau được. Đây là thông đạt. Tất cả đều thông đạt, đều thông. Thần là tính từ, hình dung sự thông đạt thần kỳ của Ngài. không thể đo lường. Không những phàm phu chúng ta tưởng tượng không ra, mà ngay cả thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng không tưởng tượng được. Không thể nghĩ bàn loại năng lực thông đạt trí tuệ đó. Đây là nói trên quả địa Như Lai. Hạ thấp trình độ xuống, trình độ thấp nhất cũng chỉ cảnh giới sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ Bồ Tát phá một phẩm vô minh, kiến một phần tự tánh. Cũng có thể nói tâm của họ đạt được tịch diệt. Tại vì sao? Trong lục đạo tri kiến diệt rồi. Tri kiến trong thập pháp giới cũng diệt rồi. Nhưng so với Phật, họ là phần chứng dị, họ vẫn chưa viên mãn, chưa đoạn hết vô minh phiền não. Họ chỉ mới diệt được 2/3, vẫn còn một phần chưa diệt sạch. Cứu cánh tịch diệt chỉ có một cấp bậc quả vị Như Lai. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh, vẫn chưa hề diệt sạch hết. Cho nên, nếu chúng ta không tu tâm thanh tịnh, trí tuệ sẽ không thể hiện ra. Không có trí tuệ chân thật, mặc dù học giáo lý cũng chỉ như nói ăn mà không ăn, đếm tiền cho người mình vẫn nghèo. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên không thể không nghiêm túc học tập. Nghiêm túc học tập trước phải đoạn phiền não, trước phải chuyển ác thành thiện, phải hạ thủ từ chỗ này. Phật giải thích cụ thể hơn cho chúng ta. Chuyển 10 ác nghiệp thành 10 thiện nghiệp. Đây là Phật dạy sơ học, là bài học đầu tiên. Hai câu phía dưới là nói độ chúng sanh. Đức năng trí tuệ của bản thân có thể khôi phục. Sau khi khôi phục phải làm gì? Phải phục vụ cho tất cả chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chính là làm những việc này. Tâm nguyện Bồ Đề mới được thực hiện. Ngày nay chúng sanh là phàm phu, trước hết phải phát đại tâm. Sau khi phát đại tâm, biết được hôm nay chúng ta tu hành trước hết phải thành tựu chính mình. Vì ai mà thành tựu chính mình? Vì độ tất cả chúng sanh mà thành tựu chính mình. Cho nên hôm nay chúng ta học tập vì tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Niệm niệm đều vì tất cả chúng sanh, mỗi hành động đều vì tất cả chúng sanh. Vì mình là tạo nghiệp, vì mình chính là chướng ngại, gọi là tạo nghiệp chướng. Cho nên chúng ta phải tỉ mỉ phản tỉnh, tất cả lỗi lầm đều do bản thân. Có lúc có ý vì mình, có lúc vô ý vì mình. Vô ý vì sao cũng vì chính mình, vô ý vì mình rất nhiều. Đó là tập khí. Khuyết điểm khởi lên khi nào không hay biết. Chúng ta biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề này. Tai hại của nó rất đáng sợ. Phải hạ quyết tâm từ chỗ này, hạ thủ. Chuyện ý niệm này, niệm niệm nghĩ cho tất cả chúng sanh. Không nên nghĩ đến mình. Chính mình có một chút phương tiện. Rất nhiều chúng sanh không phương tiện. Bản thân tôi hy sinh một chút phương tiện có thể khiến cho nhiều chúng sanh được phương tiện. Khiến chúng sanh được phương tiện là công đức. Để bản thân được phương tiện, khiến cho người khác không được phương tiện là tội nghiệp. Các vị thử nghĩ xem, công đức với tội nghiệp đều ở trong một niệm. Nhà Phật nói, tất cả đều không mang theo được, chỉ có nghiệp tùy thân. Công đức có thể tùy thân. Tạo nghiệp tùy thân. Xem bản thân các vị làm thế nào. Làm thế nào đều trong một niệm của các vị. Bây giờ, thế gian có tai nạn. Người hồi tâm chuyển ý càng nhiều thì tai nạn này càng nhẹ. Thời gian của tai nạn càng ngắn. Đây là đại từ đại bi. Đây thật sự là từ bi cứu thế. Phổ ứng quần tâm mỹ bất châu. Quần là thập pháp giới. Cửu giới chúng sanh trong tất cả cõi nước chư Phật. Chúng ta tạm thời không nói Phật pháp giới. Chúng ta nói đến cựu pháp giới. Mọi người không đến nỗi nghi hoặc. Đều có thể biến khắp. Đạo lý và chân tướng sự thật này, chúng ta sẽ không hoài nghi. Chúng ta hiểu được một niệm biến khắp pháp giới. Bất kỳ một chúng sanh nào, bất luận họ giác hay mê, họ là Bồ Tát hay phàm phu, họ là người hay súc sanh. Súc sanh cho đến muỗi trùng kiến, hãy đọc một niệm đều biến khắp pháp giới. Tốc độ nhanh không thể nghĩ bàn. Động niệm này lập tức biến khắp pháp giới. Không giống như sóng điện, sóng quang. Tốc độ của nó chậm.
Tốc độ của ánh sáng hiện nay mọi người đều biết, một giây là 30 vạn cây số. Dùng tốc độ của ánh sáng từ bên này của ngân hà đến bên kia ngân hà phải gần 20 vạn năm. Ánh sáng mới có thể đạt tới. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, ý niệm vừa khởi liền biến khắp pháp giới. Cho nên ánh sáng là vật chất. Tốc độ của vật chất thật sự có giới hạn, tốc độ của tâm lập tức biến khắp. Tâm tạo vật tướng. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh có thể lập tức cảm ứng với tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát là tâm tịch diệt. Động tướng của thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Họ chiếu soi rất rõ ràng, minh bạch. Chúng ta không biết, chúng ta không có cảm giác. Thân của chúng ta thật sự có bệnh nặng, tê liệt, mất cảm giác. Mặc dù thân có bệnh nặng, vẫn tạo nghiệp nặng, nhưng Phật Bồ Tát từ trước đến nay không có một niệm dứt bỏ chúng sanh. Trong Phật môn không từ bỏ một ai. Thấy rất rõ ràng, đây chính là khi nào được độ đều biết trước. Mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, khi nào các vị được độ, Phật cũng biết. Quay đầu chính là được độ. Không chịu quay đầu thì không thể độ được. Ánh sáng Phật Bồ Tát ngày ngày chiếu soi các vị cũng không có tác dụng. Các vị chịu quay đầu liền được độ. Đến khi nào quay đầu thì mới được độ. Quay đầu ở đâu thì độ ở đó. Quay đầu là gì? Là buông bỏ thành kiến của mình. Buông bỏ suy nghĩ của mình. Buông bỏ dục vọng của mình. Buông bỏ sở thích của mình. Các vị sẽ quay đầu. Khi tôi giảng Kinh Địa Tạng có nói với các vị hai điều: ái dục, ham thích. Thích là ham thích. Các vị buông xuống hai loại dục vọng này thì quay đầu rồi. Quay đầu là bờ. Các vị mới thật sự tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ở đâu? Không phải Phật Bồ Tát đến thật sự bằng một hình tướng nhất định. Phật Bồ Tát ở trên những kinh sách. Các vị quay đầu lại, các vị mới có thể nhìn thấy những quyển kinh này không giống nhau, hiểu được ý nghĩa. Chưa quay đầu xem kinh sách, một ý nghĩa cũng không nhìn ra được, xem không hiểu. Sau khi thật sự quay đầu, vừa mở quyển kinh ra, hiểu được nhiều ý nghĩa. Đó là Phật Bồ Tát đến độ các vị. Tâm các vị thông với Phật Bồ Tát, không có chướng ngại là thông. Trong kinh điển là ngôn ngữ của Phật Bồ Tát. Tâm thông, ngôn ngữ đương nhiên cũng thông, danh từ cũng thông. Sở hữu nghi hoặc, giai linh đoạn. Nghi là căn bản phiền não. Nghi hoặc là si. Trong tham sân si có ba loại phiền não. Si là căn bản. Không si, họ sẽ không tham, cũng không sân. Trong tham sân có si, nhất định có si. Trong si không nhất định có tham sân. Si là vô minh. Tham sân là nghiệp tập. Pháp thân đại sĩ vẫn chưa đoạn hết nghi hoặc, nhưng nhất định đã đoạn tận tham sân. Không những đoạn hết mà tập khí cũng không còn. Sở hữu nghi hoặc, giai linh đoạn, họ không dùng tham sân. Nếu như nói tất cả tham sân đều có thể đoạn hết thì Bích Chi Phật đoạn hết rồi. A-la-hán đoạn tham sân si, Bích Chi Phật đoạn tập khí. Không dùng tham sân, dùng nghi hoặc. Nghi hoặc là vô minh phiền não. Đoạn hết vô minh phiền não là pháp thân đại sĩ. Bốn mươi mốt địa vị pháp thân đại sĩ trong thế giới Hoa Tạng. Tại sao có đến 41 địa vị? Do không đoạn hết nghi hoặc. Sự hoài nghi của họ chúng ta không sao tưởng tượng được, không sao lãnh hội được. Đây là sự thật. Bây giờ chúng ta cũng không cần tưởng tượng, cũng không cần lãnh hội. Tại vì sao? Các vị nếu tưởng tượng lãnh hội thì khởi vọng tưởng, nghĩ không ra, chưa nhập vào cảnh giới đó. Câu nói này ở đây cũng rất quan trọng, giúp chúng sanh phải giúp đến cùng. Phải giúp họ chứng được Phật đạo cứu cánh viên mãn mới thật sự đại từ đại bi, giúp các vị thoát khỏi luân hồi lục đạo là tiểu từ bi, giúp các vị được phước báo nhân thiên là không từ bi, còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Từ bi ở chỗ nào? Cho nên giúp các vị thoát khỏi lục đạo luân hồi tiểu từ bi. Giúp các vị ra khỏi thập pháp giới trung đẳng từ bi. Các vị mới phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Giúp các vị phá tận 41 phẩm vô minh, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, gọi là đại từ bi. Lời nói này chúng ta chỉ có thể giảng trên hội Hoa Nghiêm. Những hội khác thông thường người ta nghe không hiểu. Từ bi cũng có cấp bậc. Những cấp bậc này tùy chúng sanh mà kiến lập. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy tâm chúng sanh mà biến hóa ra như thế. Cấp bậc xuất phát từ đây. Tâm Phật bình đẳng, tuyệt đối không có sai biệt. Tâm thanh tịnh làm gì có phân biệt? Chúng ta nên học tập điều này. Ở bên trong, chúng ta thật sự không có sai biệt, thật sự không có nhiễm ô. Nhưng trên tướng phần thị hiện bên ngoài phải hằng thuận chúng sanh. Nhà Phật thường nói, Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian Pháp. Các vị nếu không thể hằng thuận chúng sanh, sẽ không độ được chúng sanh. Tại vì sao? Vì họ không chịu tiếp nhận. Các vị cần giúp họ. Nếu muốn thành tựu cho họ, nhất định làm cho họ hoan hỷ tiếp nhận. Muốn họ hoan hỷ tiếp nhận các gì, nhất định phải thuận theo họ. Sự tùy thuận này thuận theo từ trên sự tướng, nhưng trong tâm nhất định không nhiễm ô. Phải có năng lực này mới có thể tu đồng sự. Đồng sự trong tứ nhiếp pháp. Nếu như chính mình không có được năng lực này, thì nhất định không thể tu một điều này. Chỉ có thể tu bố thí, ái ngữ, lợi hành, không thể tu đồng sự. Bản thân có được định công này, có trí tuệ này, tu được. Các vị giúp chúng sanh, lợi ích chúng sanh, giúp họ rộng hơn, giúp họ sâu hơn. Suy cho cùng, đều phải có duyên. Không có duyên thì không được, muốn giúp họ cũng không được. Cho nên, thế pháp do nhân duyên sanh, Phật Pháp vẫn là nhân duyên sanh. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Sau đó mới thật sự làm được. Trên khế giới lý, chư Phật chứng được. Dưới có thể độ chúng sanh, có căn cơ. Thật sự đạt được khế lý, khế cơ. Mới có thể làm tốt bổn phận của người xuất gia. Mới có thể không bị chướng ngại. Chúng sanh tạo tội nghiệp, chướng ngại Phật Pháp. Các vị phải nghe hiểu lời này. Phật Pháp có chướng ngại hay không? Không có. Người tu hành có chướng ngại hay không? Không có. Vậy chướng ngại là gì? Chướng ngại cơ duyên chúng sanh được độ. Cho nên tội này rất nặng. Họ không chỉ chướng ngại một người, chướng ngại một Pháp Sư, chướng ngại một Bồ Tát, tội đó không đáng gì. chướng ngại cơ duyên được độ của rất nhiều chúng sanh. Tội nghiệp này đọa vô gián địa ngục. Khi mới tu học, nghe đến những kinh văn này tôi rất hoài nghi, làm gì có tội nặng đến như vậy. Phá hoại một đạo tràng, chướng ngại một pháp sư hoằng pháp lợi sanh, tội đâu đến nỗi nặng đến thế. Sau này thân cận đại sư Chương Gia, cư sĩ Lý Bính Nam, được họ khai thị, chúng ta mới hiểu được, không phải chướng ngại pháp sư, không phải chướng ngại đạo tràng, mà chướng ngại cơ duyên được độ của tất cả chúng sanh. Cho nên tội này của họ kết với chúng sanh, tất cả chúng sanh này nói đến phiền phức lớn. Chúng ta có thể cảm nhận được tín đồ ở đạo tràng này, những thính chúng này, chúng ta đã bỏ quên sự ảnh hưởng. Chúng ta sơ sót điểm này, ảnh hưởng này lớn biết bao. Món nợ này hoàn toàn tính ở họ. Không những người đang nghe kinh, mà rất nhiều lục đạo quỷ thần cũng đang nghe kinh, do mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta mới hiểu, đắc tội thiên địa quỷ thần không phải đắc tội với một người, không phải đắc tội một đạo tràng. Một người một đạo tràng, chúng ta nghĩ thế nào đi nữa, sao tội nặng như vậy được. Đắc tội với nhiều thính chúng, nhiều tín đồ, sức ảnh hưởng của việc chướng ngại Phật pháp rộng lớn, tội kết từ trong này. Cho nên sau khi chúng ta hiểu được, bản thân mình hy sinh một chút, thành tựu nhân duyên này, công đức đó không thể nghĩ bàn, chúng ta mới thật sự thông đạt. Vì sao hoan hỷ đi làm việc tốt, hoan hỷ thành tựu thiện duyên? Điều này rất lợi ích cho bản thân. Cầu phước, cầu tuệ, cầu sanh tịnh độ của tam cầu đường, chúng ta phải thường có niệm này. Việc làm có lợi cho đại chúng, tam cầu này đều có thể đạt được, đều không đến nỗi không làm được. Trong tán tụng nói, tất cả nghi hoặc, tất cả là nhiều. Chúng ta nghĩ chúng sanh nào không có nghi hoặc? Nghi hoặc của chúng ta phần lớn đối với nhân sanh vũ trụ về mặt lý. Về mặt sự nghi hoặc, sự quá phức tạp, cuối cùng tại vì sao có những việc này? Nghi hoặc đối với nhân, nghi hoặc đối với quả báo. Cho đến đẳng giác Bồ Tát, đối với một phẩm sanh tướng vô minh, sau cùng vẫn là nếu họ không nghi thì phá tận rồi. Cho nên không phải trên quả vị cứu cánh của Như Lai thì tất cả đều có nghi hoặc. Dạy học của Phật pháp chúng ta thường nghe, mục tiêu của nó là đoạn nghi sanh tính. Cho nên mục đích của việc dạy học ở đâu không ngoài giúp người đoạn nghi sanh tính mà thôi.
Hôm nay chúng ta trí tuệ ít, năng lực nhỏ, giúp chúng sanh đoạn nghi hoặc nhỏ. Tương lai bản thân tu hành tiến bộ lên cao hơn, trí tuệ dần dần lớn, chúng ta cũng có thể giúp chúng sanh đoạn nghi lớn. Căn bản cuối cùng của nghi hoặc, chúng ta thật sự không có năng lực giúp họ, nhưng có biện pháp. Chỉ cần thiện căn của họ thành thục, khuyên họ niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A-di-đà. Nghi hoặc dù lớn, Phật A-di-đà cũng có năng lực giúp các vị phá trừ. Cách này tốt. Phương pháp này đối với người chưa thành tựu cũng có thể giúp người giải thoát trốn tráo. Đây là sự thù thắng của tịnh độ, trong các pháp môn khác không có. Hơn nữa, tịnh độ thực sự dễ dàng vãng sanh. Trong kinh Phật khuyên chúng ta rất nhiều những lời nói này, nhưng phải làm thế nào để vãng sanh? Phải buông xuống, phải nhìn thấu. Buông xuống nhìn thấu, thật lòng niệm Phật, nhất định sẽ vãng sanh. Tôi thường giảng, giảng 40 năm, vì sao không buông xuống được? Vì các vị không nhìn thấu. Hãy nhìn thấu, không gì là buông không được. Cho nên nói thật lòng, buông xuống dễ dàng, nhìn thấu mới khó. Thật sự khó. Làm sao để chúng ta nhìn thấu? Chỉ có một phương pháp, dạy học. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, giúp chúng ta nhìn thấu. Chúng ta muốn nhìn thấu, chỉ có một phương pháp duy nhất là nghe nhiều kinh. Ít nghe kinh không được. Ít nghe kinh, các vị không sao nhìn thấu. Cho nên cần nghe nhiều kinh. Duy chỉ có nghe nhiều, không ngừng nghe, huân tập, chúng ta mới có thể quay đầu được. Không còn thuận theo tập khí của mình. Thuận theo tập khí của mình, nhất định tạo nghiệp. Như Lai Tam Chuyển Pháp Luân, sau cùng làm chứng chuyển, đưa ra chứng cứ cho các vị xem, các vị lại không tin. Vậy các vị là nhất xiển đề. Trong kinh nói người không có thiện căn. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này. Chương thứ nhất của Tam Thập Tam Thiên giảng đến đây là viên mãn.